Tam sở tương ưng mạt na chỉ có bốn thứ ư? Không vậy, sao tụng nói và tam sở xúc thảy có năm thuyết?
Một, có người cho câu tụng trên có ý nói tâm sở tương ưng với mặt na chỉ có chín, tức bốn thứ trước kia cộng thêm năm biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Vì mặt na quyết phải tương ưng biến hành tâm sở, nhân vì trước đã nói xúc vân vân, tương ưng với vị thục thức, mà vị thục thức thuộc vô phú vô ký. Này nếu nói rõ mặt na tương ưng với xúc vân vân thì sợ lầm cho mặt na cũng thuộc vô phú vô ký như thức vị thục. Vì muốn chỉ rõ mặt na này và vị thục kia khác, cho nên trong bài tụng đề chữ dư khác và chữ cập và, nghĩa là bốn phiền não trước và năm biến hành này hợp lại thành chín hằng tương ưng với mặt na. Mặt na này tại sao không tương ưng với các tâm sở khác? Không tương ưng vì dục là hy vọng cảnh chưa tội hợp. Còn mặt na này thì nhậm dần duyên cảnh đã tội hợp, không có hy vọng gì, cho nên không có dục tâm sở. Thắng giải tâm sở là ấn tính chấp trì cảnh chưa tàn quyết định. Còn mặt na này từ vô thỉ thường duyên cảnh đã quyết định, đã trải qua sự ấn tính chấp trì, cho nên nó không có thắng giải. Niệm tâm sở là ghi nhớ việc đã từng tập qua. Còn mặt na này thường duyên cảnh thọ dụng hiện tại không ghi nhớ gì, cho nên nó không có niệm. Định tâm sở là buộc tâm chuyên chú vào một cảnh. Còn mặt na này nhậm dận từng sát na duyên riêng, đã không chuyên nhất, cho nên nó không có định. Tuệ tâm sở là ngã kiến, cho nên không nói tách riêng. Thiện tâm sở là thanh tịnh, không tương ưng với mặt na hữu phú ô nhiễm. Còn các tùy phiền não là y nơi phận vị sai biệt trước sau của phiền não mà kiến lập. Mặt na này thì thường cùng bốn phiền não tương ưng, trước sau một loại, phận vị không sai khác. Cho nên mặt na không tương ưng với tùy phiền não. Ố tác tâm sở là truy hối những việc đã làm. Còn mặt na này thì nhậm giận thường duyên hiện cảnh, không truy hối việc trước, cho nên nó không có ố tác. Thùy miên tâm sở là phải nương nơi thân tâm nặng nề, hôn mùi và sức của các duyên bên ngoài mà tạm thời khởi lên. Còn mặt na này từ vô thỉ chỉ một loại chấp ngã bên trong, không cần duyên bên ngoài, cho nên mặt na không có thùy miên. Tâm tứ, tâm sở đều giữa bên ngoài mà sanh khởi, truy cứu càng sâu, phát ngôn thô tế. Còn mạng na này chỉ dựa bên trong mà khởi, một mực chấp ngã, cho nên nó không tương ưng với tầm tứ. 2. Có người cho lối giải thích trên về nghĩa chữ dư khác trong câu cập dư xúc đẳng và tâm sở xúc thảy trong bài tụng không đúng. Vì bài tụng đã có nói riêng mạt na này nhiếp thuộc hữu phú chứ không phải vô phú như A Lại Gia, nhưng lại còn thiếu ý nói mạt na tương ưng với tùy phiền não nên tụng nói chữ dư. Vì phiền não tất phải tương ưng với tùy phiền não, cho nên bài tụng nói chữ dư khác, đó là chỉ rõ cho tùy phiền não. Trong đây có người cho rằng tùy phiền não biến khắp tương ưng với tất cả nhiễm tâm, như trong tập luận nói hôn trầm, trạo cử, bất tính, giải đãi, phóng vật thường tương ưng với tất cả phẩm loại ô nhiễm. Nếu rời tánh không kham nhậm của hôn trầm vân vân mà thành tánh ô nhiễm thì không thể có lẽ đó. Khi phiền não khởi là tâm đã ô nhiễm. Phải có năm tùy phiền não kia. Vì nếu phiền não khi khởi lên tức phải do tánh không kham nhậm của hôn trầm, nguyên động của trạo cử, bất tính, giải đãi, phóng vật mà có. Trào cử tâm sở tuy biến khắp tất cả nhiễm tâm, nhưng khi ở địa vị có tham thì nó mạnh hơn, nên chỉ nói trào cử thuộc phần tham, ngã ái, cũng như thùy miên và hối. Tuy biến khắp ba tánh, nhưng ở địa vị si thì nó mạnh hơn, nên chỉ nói hối. Miên thuộc vào si phần, ngã si. Tuy các chỗ khác nói có tùy phiền não hoặc sáu hoặc mười thứ biến khắp các nhiễm tâm, nhưng ở đó đều nương theo nghĩa riêng mà nói biến khắp, chứ không phải thật biến khắp tất cả nhiễm tâm. Nghĩa là y cứ trong 20 tùy phiền não, thấy có 6 tùy phiền não, có hành tướng rõ rệt, thông cả địa vị thô và tế, thông cả hai tánh vô ký và bất thiện, chướng ngại cả định và tuệ, cho nên nói 6. Và y cứ trong 22 tùy phiền não, thấy có 10 thứ, có hành tướng rõ rệt, thông cả hai tánh thô và tế, nên nói 10. Cho nên đây và trên kia nói không trái nhau. Nhưng tâm sở tương ưng với mạt na có 15 là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, 5 biến hành, tuệ trong nghịch cảnh, và 5 tùy phiền não là hôn trầm, trào cử, bất tính, giải đãi, phóng dật. Ngã kiến tuy là tuệ trong biệt cảnh, nhưng ở trong 51 tâm sở, nghĩa nó có sai khác, nên tách làm hai. Vì sao mạt na này không có các tâm sở khác? Vì 10 tiểu tùy phiền não như phẫn vân vân, hành tướng thô động, còn thức mạt na thẩm xét di tế nên không tương ưng. Vô tàm vô quý chỉ là bất thiện. Mạt na chỉ là vô ký nên không tương ưng. Tán loạn khiến tâm dông rủi ngoại cảnh. Mạt na thường chấp một loại cảnh bên trong, không dông rủi bên ngoài, nên không tương ưng. Bất chính tri thì khởi thân, ngữ, ý, hành tướng ra bên ngoài. Trái vượt quy tắc, mạt na chỉ chấp bên trong, nên không tương ưng. Không có các tâm sở khác, nghĩa như trước đã nói. 3. Có người cho rằng nên nói 6 tùy phiền não tương ưng khắp tất cả nhiễm tâm. Vì luận Du Già nói 6 tùy phiền não là bất tính, giải đãi, phóng dật, vọng niệm, tán loạn, ác tuệ, tương ưng với tất cả nhiễm tâm. Vọng niệm, tán loạn, ác tuệ nếu không có thì tâm không khởi lên các phiền não, vì phải nương theo các chủng loại cảnh giới từng tiếp thọ rồi mới phát khởi vọng niệm, không nhớ và chọn lựa sai quấy ác tuệ, rồi mới khởi lên các phiền não tham sân vân vân, thông cả hai tánh là bất thiện và hữu phú. Văn Du Già còn nói 10 tùy phiền não biến khắp, nghĩa như trước đã nói, nhưng mạt na này tương ưng với 19 tâm sở, đó là 4 phiền não căn bản, 5 biến hành, 6 tùy phiền não, thêm niệm, định, tuệ và hôn trầm. Ở đây riêng niệm được giải thích như tuệ trước kia. Ở đây thêm định vì mạt na chuyên chú nơi một loại cảnh chấp ngã chưa bao giờ bỏ. Thêm hôn trầm vì mạt na tương ưng với vô minh rất nặng, nên tâm hôn trầm không có trào cử, vì trái với mạt na không tương ưng các tâm sở khác, nên biết như trên đã giải. 4. Có người lại cho rằng 10 tùy phiền não tương ưng khắp tất cả nhiễm tâm. Như luận Du Già nói, phóng dật, trào cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, tà dục, tà thắng giải, tà niệm, tán loạn, bất chánh tri. 10 thứ này khởi lên ở tất cả nhiễm tâm, khắp tất cả chỗ, ràng buộc ở ba cõi. Vì nếu khi không có tà dục, tà thắng giải, thì tâm chắc không khởi các phiền não. Vì phải đối với cảnh tiếp xúc, muốn thọ vui khi hợp với cảnh hoặc khi lìa cảnh, có sự tướng ấn tính chấp trì mới khởi lên các phiền não tham vân vân. Các người nghi ngờ về lý thì đối với sự tướng như sắc ắt không do dự, cho nên tâm tương ưng với nghi cũng có thắng giải. Còn người đối với sở cảnh duyên mà do dự, chư nghi hình người ra ác thú, cái nghi này không phải phiền não. Các nơi khác không nói hai thứ tà dục, tà thắng giải này biến khắp nhiễm tâm. Vì tà dục khi duyên theo cảnh không ưa, và tà thắng giải khi có nghi tương ưng với tâm, thì tà dục, tà thắng giải đó không phải phiền não thô thiển. Các tâm sở khác có hoặc không tương ưng với mạt na, nghĩa như trước đã nói. Vậy tâm sở của mạt na này có 24 thứ. Đó là 9 pháp, 10 tùy phiền não, thêm 5 biệt cảnh, chuẩn theo lý trước đây đã giải thích, không có các tâm sở khác. Nói như trên nên biết. 5. Có người cho rằng những thuyết trên đều chưa rốt ráo. Giả như nghi đời sau có hay không có, thì đối với sự này đâu có tướng dục, tướng thắng giải gì. Khi phiền não khởi lên, nếu không có hôn trầm thì không chắc có tánh không tham nhậm. Nếu không trào cử thì không chắc có tánh nguyên đồng, bèn như thiện tâm, chứ không phải ở địa vị ô nhiễm. Nếu trong nhiễm tâm không có tán loạn thì không dông rủi, không phải nhiễm tâm. Nếu không có thất niệm và bất chánh tri thì làm sao có phiền não khởi lên ở trước mắt. Cho nên biết tâm nhiễm ô quyết định phải có 8 tùy phiền não tương ưng là hôn trầm, trào cử, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Thất niệm và bất chánh tri, nếu lấy niệm và tuệ làm tánh thì nó không biến khắp nhiễm tâm, vì không phải nhiễm tâm nào cũng duyên theo việc tiếp xúc và lựa chọn. Nếu lấy vô minh làm tánh thì mới biến khắp các nhiễm tâm. Do trước đã nói như vậy, vậy mặt na này thật sự tương ưng với 18 tâm sở. Đó là như trước đã nêu 9 pháp, 8 tùy phiền não, cộng thêm tuệ trong biệt cảnh, mặt na không có các tâm sở khác, và bài giảng trong luận chuẩn theo trước đây mà giải thích. Nói như thế không trái với giáo lý. Hết cuốn 4 theo bản Hán. Nhiễm ô ý, tức là thức mặt na này, tương ưng với thọ nào? Có 3 thuyết. 1. Có người cho rằng nó chỉ tương ưng với hỷ thọ, vì nó hằng âm thầm chấp ngã bên trong sanh ưa thích. 2. Có người bảo không phải vậy, vì nếu phải chấp nhận hỷ thọ cho đến cõi trời hữu đảnh vẫn có tương ưng với mặt na, là trái với lời thánh. Thánh giáo nói thức mặt na có ở 3 cõi, mà hỷ thọ thì chỉ có ở ngang nhị thiền. Nên nói mặt na này tương ưng với 4 thọ, nghĩa là khi sanh cõi ác thì nó tương ưng với ưu thọ, vì duyên với quả báo khổ do nghiệp bất thiện dẫn sanh. Khi sanh ở cõi người, cõi trời dục giới, sơ thiền, nhị thiền thì tương ưng với hỷ thọ, vì duyên giới cõi có hỷ là quả báo của thiện nghiệp. Khi sanh ở tam thiền thì tương ưng với lạc thọ, vì duyên với cõi có lạc là quả báo của thiện nghiệp. Khi sanh ở tứ thiền cho đến cõi hữu đảnh thì tương ưng với xả thọ, vì duyên với cõi chỉ có xả là quả báo của thiện nghiệp. 3. Có người cho thuyết trên không đúng, vì mặt na từ vô thủy lại nhậm giận một loại duyên tạng thức bên trong mà chấp ngã, hằng không chuyển dịch, nên không tương ưng với các thọ biến dị kia. Khổ lạc thọ cứ thay đổi gọi là thọ biến dị. Lại mặt na này nếu với tạng thức có nghĩa gì khác thì luận đều đã có nói riêng. Vậy nếu nó tương ưng với 4 thọ thì luận cũng nên nói riêng. Nay luận đã không nói riêng thì quyết định mặt na đồng với tạng thức chỉ tương ưng với xả thọ, cho nên biết tương ưng với mặt na chỉ có xả thọ. Khi ở địa vị chưa chuyển y thì nó tương ưng với tâm sở như trên kia đã nói. Còn khi ở địa vị đã chuyển y thì nó chỉ có 21 tâm sở cùng với nó khởi lên. Đó là 5 biến hành, 5 biệt cảnh và 11 thiền. Giống như đề bát thức khi ở địa vị chuyển y thì chỉ có xả thọ cùng khởi. Vì mặt na nhậm dần sanh khởi và thường khởi tánh bình đẳng đối với cảnh sở duyên. Mặt na và tâm sở của nó nhiếp thuộc về tánh gì? Nhiếp vào tánh hữu phú vô ký. Vì mặt na tương ưng với 4 phiền não là pháp ô nhiễm hay làm chướng ngại thánh đạo, che lấp tự tâm, nên gọi là hữu phú. Và vì nó không phải thiện hay bất thiện nên gọi là vô ký. Giống như các phiền não ở 2 cõi sắc và vô sắc bị định lực nhiếp phục ẩn tàng, không khởi hiện hành, nên nhiếp thuộc vào tánh vô ký. Và những diễm pháp hiện hành tương ưng với thức mạt na, do mạt na là chỗ nương của nó rất di tế, nhậm dần sanh khởi, câu sanh, nên nó cũng thuộc vô ký như mạt na. Nếu khi nó đã chuyển y thì chỉ có thiện tánh. Mạt na và tâm sở của nó hệ thuộc vào địa nào trong 9 địa? Tùy đề bát thức sanh ở địa nào thì nó hệ thuộc ở địa ấy. Như đề bát thức sanh cõi dục, sơ địa thì hiện hành mạt na và tâm sở tương ứng với nó hệ thuộc vào cõi dục. Cho đến khi đề bát thức sanh cõi hữu đảnh, nên biết cũng thế. Vì mạt na nhậm dần hằng duyên tạng thức ở tự địa, chính nơi hiện sanh đến, mà chấp tạng thức đó làm nội ngã, chứ không duyên tạng thức ở tha địa, nơi địa khác, mà chấp làm nội ngã. Nếu khởi thị dục tạng thức sanh vào tha địa, khi dị thục tạng thức đó hiện tiền ở địa kia, thì gọi là sanh ở địa kia. Nhiễm ô mạt na cũng duyên tạng thức ở địa kia mà chấp ngã, tức hệ thuộc ở địa kia, đó gọi là bỉ sở hệ. Hoặc bị hệ thuộc theo các phiền não ở địa kia, nên cũng gọi là bỉ sở hệ. Nếu đã chuyển y, tức không còn hệ thuộc. Mạt na nhiễm ô này tương tục từ vô thỉ đến địa vị nào thì dứt hẳn, hoặc tạm dứt. Ở địa vị A-la-hán, việc tận định và xuất thế đạo thì nó không có. A-la-hán đây chỉ cho quả vị vô học trong tam thừa. Ở địa vị này, cả chủng tử lẫn hiện hành nhiễm ô ý đều dứt hẳn. Cho nên nói không có, hoặc ở trong địa vị hữu học, khi nhập diệt định và xuất thế đạo, khi quán vô ngã, đều có thể tạm thời đè bẹp và đoạn diệt nhiễm ô ý, cho nên cũng nói không có. Nghĩa là nhiễm ô ý từ vô thỉ lại, di tế, một loài nhậm vận sanh khởi, câu sanh, dùng các hữu lậu đạo, không quán sát vô ngã, không thể đè bẹp và đoạn dứt, phải nhờ thánh đạo, quán hay không của ba thừa mới có khả năng đè bẹp và đoạn dứt. Trí căn bản liễu giải về chân vô ngã, xuất thế vô lậu đạo là trái nghịch với ngã chấp. Tiếp đó, trí đẳng lưu của trí chân vô ngã kia là hậu đắc trí vô lậu. Khi nó hiện tiền cũng làm trái nghịch mặt na nhiễm ô ý. Cả trí chân vô ngã và trí hậu đắc đều là vô lậu, nên gọi là xuất thế đạo. Lại, diệt định đã là đẳng lưu của thánh đạo, do vô lậu hậu đắc trí mà nhập định diệt tận. Nó rất tịch tịnh, nên ở diệt định cũng tạm không có nhiễm ô ý. Song vì chưa dứt hẳn chủng tử, cho nên khi ra khỏi diệt định và xuất thế đạo thì nó là hiện hành, cho đến khi chưa thể dứt sạch. Nhưng loại phiền não tương ưng với nhiễm ô ý này là loại phiền não câu sanh, chẳng phải do kiến đạo đoạn trừ. Vì nó là nhiễm ô nên cũng chẳng phải thuộc về phi sở đoạn. Phiền não này rất di tế, nên bao nhiêu chủng tử của nó cùng với phiền não hạ phẩm, chỉ phẩm 81 tư hoặc của cõi hữu đảnh, khi đoạn thì đồng lúc chống đoạn, vì thế lực nó ngang nhau. Phải khi kim cang dụ định hiện tiền thì mới chống đoạn chủng tử này mà thành A-la-hán. Cho nên ở địa vị vô học, vĩnh viễn không còn khởi nhiễm vô ý. Nếu hàng vô học nhị thừa hồi hướng theo đại thừa, từ khi sơ phát tâm Bồ Đề cho đến lúc chưa thành Phật, tuy họ thật là Bồ Tát đó, nhưng cũng gọi là A-la-hán. Vì ba nghĩa ứng cúng, vô sanh, sát tặc bằng nhau như A-la-hán, nên không nói riêng. Trong đây có người cho rằng mạt na chỉ có phiền não chứng, vì thánh giáo đều nói ở ba địa vị là A-la-hán, diệt định và xuất thế đạo không còn có mạt na, vì không còn phiền não chứng. Lại vì nói bốn hoặc thường tương ưng, và vì mạt na là chỗ nương tạp nhiễm cho thức thứ sáu. Có người cho thuyết trên trái với giáo lý, vì kinh nói nơi địa vị xuất thế có mạt na, có tịnh mạt na hằng tư lương lý vô ngã. Vì ý thức khi không ô nhiễm cũng giống như khi có ô nhiễm, đều phải có chỗ nương câu sanh riêng là mạt na mới được. Luận nói tạng thức quyết định hằng cùng một thức cùng khởi, đó là thức mạt na. Còn khi ý thức khởi lên, thời có tạng thức với hai thức cùng khởi, đó là ý thức và mạt na. Nếu khi một thức trong năm thức khởi lên, thời có tạng thức và ba thức cùng khởi, đó là một trong năm thức, cùng với ý thức và mạt na. Cho đến nếu cả năm thức đồng khởi lên, thời có tạng thức và bảy thức cùng khởi, đó là năm thức cùng ý thức và mạt na. Nếu ở trong định diệt không có thức thứ bảy, thì bây giờ tạng thức chỉ khởi một mình, không có thức khác cùng khởi. Liền không phải luôn luôn quyết định tạng thức có một thức cùng khởi như luận vừa nói. Khi ở địa vị thánh đạo, ý thức quán vô lậu, nếu không có mạt na, thì bây giờ tạng thức chỉ cùng khởi với một thức thứ sáu. Thế làm sao luận có thể nói nếu khi ý thức khởi lên thì bây giờ tạng thức quyết định có hai thức cùng khởi là ý thức và mạt na thức?